Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Captivate, The Science of Succeeding with People của Vanessa Van Edwards là một cuốn sách kỹ năng giao tiếp dựa trên nghiên cứu hành vi con người. Tác giả là người sáng lập Science of People, một nền tảng chuyên phân tích ngôn ngữ cơ thể, ấn tượng ban đầu, sức hút cá nhân và cách con người kết nối trong đời sống hàng ngày. Cuốn sách không xem giao tiếp là tài năng bẩm sinh, mà xem đó là một hệ thống kỹ năng có thể quan sát, luyện tập và điều chỉnh. Mục tiêu chính của sách là giúp người đọc hiểu vì sao một số tương tác trở nên dễ chịu, đáng nhớ và hiệu quả, trong khi những tương tác khác lại gượng gạo hoặc nhanh chóng bị lãng quên. Nội dung phù hợp với người hướng nội, người hay ngại giao tiếp, cũng như các chuyên gia cần xây dựng quan hệ trong công việc. Điểm nổi bật của Captivate là cách chuyển các khái niệm tâm lý và hành vi thành công cụ thực hành rõ ràng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lập kế hoạch xã giao thay vì bước vào mọi tình huống một cách bị động. Một ý tưởng quan trọng trong Captivate là người đọc cần có một kế hoạch xã giao trước khi bước vào các sự kiện, cuộc gặp hoặc môi trường mới. Vanessa Van Edwards cho rằng nhiều người thất bại trong giao tiếp không phải vì họ thiếu duyên, mà vì họ không hiểu bối cảnh nào phù hợp với mình và không biết mình nên làm gì trong từng giai đoạn của một tương tác. Sách khuyến khích người đọc nhìn các tình huống xã hội giống như những không gian có cấu trúc. Một buổi tiệc, một sự kiện kết nối hay một cuộc họp đều có điểm vào, điểm dừng, nhóm người trung tâm và những khu vực dễ mở lời hơn. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích cho người hướng nội vì nó giảm cảm giác phải ứng biến liên tục. Thay vì ép bản thân trở nên hoạt náo, người đọc học cách chọn vị trí, chọn thời điểm và chọn kiểu tương tác phù hợp với năng lượng của mình. Lập kế hoạch xã giao cũng giúp tránh sự giả tạo, vì mục tiêu không phải là đóng vai một con người khác, mà là tạo điều kiện để bản thân giao tiếp tự nhiên hơn trong phạm vi có kiểm soát. Thứ hai, ấn tượng đầu tiên được tạo ra bằng tín hiệu cơ thể, giọng nói và mức độ hiện diện. Captivate dành nhiều sự chú ý cho ấn tượng đầu tiên vì đây là thời điểm người khác nhanh chóng hình thành cảm nhận ban đầu về sự tin cậy, thiện chí và năng lực của ta. Vanessa Van Edwards không chỉ nói chung rằng hãy tự tin mà phân tích các tín hiệu cụ thể như tư thế mở, bàn tay dễ nhìn thấy, ánh mắt phù hợp, nét mặt thân thiện và giọng nói ổn định. Lý do những yếu tố này quan trọng là vì con người thường đánh giá sự an toàn và ý định của người đối diện trước khi đánh giá nội dung lời nói. Nếu cơ thể căng cứng, giọng nói thiếu chắc chắn hoặc ánh mắt né tránh quá mức, thông điệp có thể bị hiểu sai dù nội dung vẫn tốt. Sách nhấn mạnh rằng sức hút cá nhân không nhất thiết đến từ ngoại hình hay sự hướng ngoại mà đến từ cảm giác nhất quán giữa lời nói, cơ thể và thái độ. Khi người đọc hiểu được cơ chế này, họ có thể chuẩn bị cho các cuộc gặp quan trọng một cách thực tế hơn. Họ không cần diễn xuất quá mức, chỉ cần loại bỏ những tín hiệu vô tình khiến người khác cảm thấy xa cách hoặc khó tiếp cận. Thứ ba, đọc cảm xúc qua khuôn mặt giúp phản ứng tinh tế hơn trong cuộc trò chuyện. Một phần nổi bật của Captivate là kỹ năng đọc tín hiệu cảm xúc, đặc biệt qua nét mặt và các biểu hiện rất nhanh trên khuôn mặt. Vanessa Van Edwards giới thiệu ý tưởng rằng cảm xúc thường lộ ra trước khi người ta kịp giải thích bằng lời. Vì vậy, nếu chỉ nghe nội dung câu nói, ta có thể bỏ lỡ sự bối rối, nghi ngờ, hứng thú hoặc khó chịu đang xuất hiện ở người đối diện. Sách không biến việc đọc khuôn mặt thành một công cụ phán xét người khác, mà xem nó như một cách lắng nghe sâu hơn. Khi nhận ra ai đó có dấu hiệu không thoải mái, ta có thể chậm lại, hỏi rõ hơn hoặc đổi cách trình bày. Khi thấy người khác thật sự quan tâm, ta có thể mở rộng chủ đề. Giá trị thực tế của kỹ năng này nằm ở khả năng điều chỉnh trong thời gian thực. Trong đàm phán, phỏng vấn, hẹn hò hay trò chuyện nhóm, phản ứng tinh tế thường tạo ra khác biệt lớn. Tuy vậy, sách cũng hàm ý rằng các tín hiệu phi ngôn ngữ không nên được hiểu một cách máy móc. Chúng cần được đặt trong bối cảnh, kết hợp với lời nói, tình huống và tính cách của từng người. Thứ tư, cuộc trò chuyện đáng nhớ thường có cấu trúc, tín hiệu tò mò và cảm giác được nhìn nhận. Captivate xem trò chuyện không chỉ là trao đổi thông tin, mà là quá trình tạo cảm giác được chú ý và được đánh giá đúng. Theo Vanessa Van Edwards, nhiều cuộc trò chuyện trở nên nhạt vì chúng mắc kẹt trong những câu hỏi quá quen thuộc, những câu trả lời tự động và sự thiếu tò mò thật sự. Sách đề xuất người đọc dùng các câu mở đầu cụ thể hơn, khai thác chủ đề có cảm xúc hơn và lắng nghe những điểm có thể phát triển tiếp. Cơ chế ở đây khá rõ. Khi một câu hỏi khiến người khác nhớ lại điều thú vị, chia sẻ một quan điểm cá nhân hoặc kể về một trải nghiệm có ý nghĩa, cuộc trò chuyện sẽ có nhiều năng lượng hơn. Người nghe cũng cần phản hồi bằng tín hiệu cho thấy họ đang theo dõi, chẳng hạn nhắc lại ý chính, hỏi tiếp đúng chỗ hoặc kết nối câu chuyện với bối cảnh của người nói. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là nó không khuyến khích nói nhiều hơn, mà khuyến khích nói có chủ đích hơn. Một người trầm lặng vẫn có thể trở thành người trò chuyện cuốn hút nếu biết đặt câu hỏi tốt, chú ý đến cảm xúc và giúp người khác cảm thấy lời nói của họ có giá trị. Cuối cùng, sự dễ tổn thương có kiểm soát làm tăng độ tin cậy và giảm khoảng cách xã hội. Một điểm đáng chú ý trong Captivate là cách sách nhìn nhận sự dễ tổn thương như một yếu tố tạo kết nối, chứ không phải dấu hiệu yếu đuối. Vanessa Van Edward cho rằng khi con người cố tỏ ra hoàn hảo, quá trơn tru hoặc quá tự tin, họ có thể vô tình tạo cảm giác xa cách. Ngược lại, một mức độ thành thật phù hợp, như thừa nhận sự lúng túng, chia sẻ một khó khăn đã học được bài học, hoặc nói rõ điều mình chưa biết, có thể khiến người khác cảm thấy an toàn hơn. Điều quan trọng là sự dễ tổn thương trong sách không đồng nghĩa với kể quá nhiều chuyện riêng tư hay tìm kiếm sự thương hại. Nó cần có giới hạn, có mục đích và phù hợp với bối cảnh. Trong công việc, điều này có thể là thừa nhận một sai sót và nêu cách sửa. Trong giao tiếp cá nhân, đó có thể là chia sẻ một cảm giác thật thay vì chỉ duy trì vẻ ngoài lịch sự. Cơ chế nằm ở tính tương hỗ. Khi một người bộc lộ sự chân thật vừa đủ, người khác thường dễ đáp lại bằng sự cởi mở hơn. Nhờ vậy, mối quan hệ chuyển từ trao đổi xã giao sang kết nối có chiều sâu. Kết luận, Captivate phù hợp với những người muốn cải thiện, giao tiếp bằng phương pháp rõ ràng, thay vì chỉ nhận lời khuyên chung chung như hãy tự tin hơn hoặc hãy là chính mình. Người hướng nội, người hay lo lắng trong các buổi gặp mặt, nhân viên bán hàng, nhà quản lý, người làm tuyển dụng, diễn giả và bất kỳ ai thường xuyên phải xây dựng quan hệ đều có thể tìm thấy lợi ích thực tế từ cuốn sách. Về mặt ứng dụng, sách giúp người đọc chuẩn bị tốt hơn cho sự kiện xã hội, tạo ấn tượng đầu tiên có chủ đích, nhận biết tín hiệu cảm xúc, đặt câu hỏi cuốn hút hơn và xây dựng sự tin cậy bằng sự chân thật có kiểm soát. Về mặt trí tuệ, sách cũng giúp người đọc nhìn giao tiếp như một hệ thống gồm bối cảnh, tín hiệu, phản hồi và điều chỉnh, chứ không phải một khả năng bí ẩn chỉ dành cho người có duyên. So với nhiều sách kỹ năng xã hội khác, Captivate nổi bật ở tính thực hành và cách trình bày theo công cụ. Nó không thiên về triết lý giao tiếp, cũng không chỉ kể chuyện truyền cảm hứng. Điểm khác biệt là nỗ lực biến quan sát hành vi thành các bước nhỏ, dễ thử nghiệm trong đời sống hàng ngày. Dù một số phần có thể hơi công thức, cuốn sách vẫn là tài liệu hữu ích cho người muốn học cách kết nối một cách có ý thức hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Vanessa Van Edwards, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!